Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 21 tháng 7, thứ Sáu trong tuần lễ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, câu 1 đến câu 8. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày Sa-bát." Con Người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người Do Thái, ngày Sa-bát có một ý nghĩa rất quan trọng. Họ dành ngày này để nghỉ ngơi. Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới trong 6 ngày. Ngày thứ 7, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Ngày thứ 7 cũng phải là ngày nghỉ ngơi của dân Chúa, và họ giữ chi tiết, không vi phạm luật của ngày Sa-bát. Họ không làm bất cứ điều gì trong ngày Sa-bát. Đó là ngày thánh, một sự nghỉ ngơi thánh. Giữ lề luật của Chúa, đó là điều cần thiết. Nhưng đừng quên, Thiên Chúa lập ra lề luật vì con người, chứ không phải con người vì lề luật. Chính vì con người mà lề luật được lập ra, và lề luật giúp cho con người thăng tiến. Lề luật như tay vịn của một chiếc cầu thang để người ta có thể bước lên cao hơn, bước lên đến những tầng cao của ngôi nhà. Lề luật như chiếc gậy của một cụ già để cụ có thể chống đi mà không sợ té ngã trên hành trình của mình. Thế nhưng, người ta phải hoàn toàn tự do để tuân giữ lề luật. Tự do để không trở thành nô lệ cho lề luật. Tự do để không bị lề luật trói buộc hay đè nén. Bởi lẽ, con người làm chủ ngày Sa-bát. Lời giáo huấn của Đức Giêsu ngày hôm nay nâng chúng ta lên để chúng ta biết yêu mến, tuân giữ lề luật của Chúa trong sự hiểu biết, trong ý thức và tự do, trong tư cách là con cái của Thiên Chúa, chứ không phải là kẻ sợ hãi, là kẻ nô lệ. Chính trong hoàn cảnh thực tế khi các môn đệ băng qua cánh đồng bứt lúa ăn, mà những người Pha-ri-sêu đã chất vấn Đức Giêsu: tại sao các môn đệ của Đức Giêsu lại làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Đức Giêsu không trả lời chính câu hỏi của họ đặt ra, nhưng đã trích sách thánh để giúp cho họ hiểu được ý nghĩa của lề luật là gì. Ông David đã làm gì khi thuộc hạ của ông đói bụng? Ông đã vào nhà Thiên Chúa và cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Chúng ta biết đó là thứ bánh chỉ các tư tế mới được ăn mà thôi. Và Chúa cũng nhắc lại, ngay cả các tư tế trong đền thờ, họ có thể vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội. Vậy thì tại sao lại chất vấn các môn đệ của Đức Giê-xu? Thiên Chúa muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Thiên Chúa muốn tấm lòng, chứ đâu muốn chỉ là những nghi lễ con người dành cho Chúa. Thiên Chúa muốn sự chân thành, chứ không muốn lễ nghi. Lời giáo huấn này giúp chúng ta bỏ được lối sống hình thức, bỏ được thứ men Pharisêu trong đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta biết sống của sự chân tình trong tư cách là con cái của Chúa, của sự chân tình trong tư cách là anh chị em của nhau trong đại gia đình đức tin. Ước gì chúng ta đừng dùng lề luật để đè bẹp người khác, và cũng đừng để lề luật đè bẹp chúng ta. Xin chúng ta trở thành những con người hoàn toàn tự do, tuân giữ lề luật với lòng yêu mến và hiểu biết, hầu nhờ lề luật mà chúng ta thăng tiến, đạt đến đức ái trong cuộc đời mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã ban cho chúng con lề luật để nhờ đó mà chúng con tiến bước, để chúng con leo lên đỉnh cao của ngọn đồi đức ái. Nhưng xin Chúa cũng đừng để lề luật đè bẹp chúng con. Lề luật trở thành phương tiện chứ không phải cứu cánh của cuộc đời. Xin giúp chúng con ý thức được lời giáo huấn của Chúa hôm nay: con người làm chủ ngày Sa-bát. Xin chúng con tuân giữ lề luật bằng tình yêu chứ không phải bằng thái độ sợ hãi. Amen.
Cũng một kiếp người, con người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, con người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, con người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, con người quyền thế cao sang. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Cũng một kiếp người, con người xa lầy tội lỗi. Cũng một kiếp người, con người ngày chính bình an. Cũng một kiếp người, con người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người, con người buồn chán than vãn. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Một kiếp người, con người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, con người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo phận Bắc Ninh. Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức cha Cosma và khai mạc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Giuse. Vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh đã diễn ra thánh lễ tạ ơn nhân dịp kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt và khai mạc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ tế, cùng đồng tế với Đức cha Giuse có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, quý Đức Tổng Giám mục của Hà Nội, Huế và Sài Gòn, quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chúng sinh, quý khách cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse nói về tâm tình của Đức cha Cosma với tất cả mọi người, đặc biệt là với cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh. 15 năm ấy biết bao ân tình. Ân tình của Thiên Chúa tuôn đổ trên mảnh đất Kinh Bắc thân thương này, 15 năm cũng là những nỗ lực không mỏi mệt của Đức cha Cosma và sự cố gắng của mọi người để đất Bắc Ninh được trổ sinh hoa trái. Đức cha Giuse cũng kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức cha Cosma dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo phận trong thời gian sắp tới, để những hoa trái lại tiếp tục được trổ sinh trên mảnh đất địa linh nhất kiệt này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế nói rằng, Ngài mong muốn có một món quà tinh thần nào đó để gửi tặng cho Đức cha Cosma. Thánh lễ hôm nay là một sự kiện hoàn vũ và một sự kiện toàn quốc, một hình ảnh tuyệt vời của Hội Thánh Hiệp Hành tham gia vào sứ vụ, một hình ảnh tuyệt vời của miền quan họ Bắc Ninh. Đức Tổng Giuse cũng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Đức cha Cosma, nay đã mãn nhiệm được bằng thăng, cầu nguyện cho Đức cha Giuse tân nhiệm được thành công trong sứ vụ Chúa trao phó. Đối với anh chị em giáo dân Bắc Ninh, Đức Tổng Giuse nhắn nhủ, giáo phận Bắc Ninh hãy tin tưởng bước vào ngày mai, Bắc Ninh mãi mãi là Bắc Ninh tươi sáng tuyệt vời. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có những tâm tình dành cho hai đức cha và toàn thể gia đình giáo phận Bắc Ninh. Tiếp đó, Đức cha Cosma cũng có những tâm tình chia sẻ gửi gắm đến quý tấn bậc và toàn thể cộng đoàn. Cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn cũng đại diện cho linh mục đoàn và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Bắc Ninh dâng lời cảm ơn hai đức cha và bày tỏ tình con thảo vân phục với Đức cha Giuse. Cuối cùng, Đức cha Giuse Đỗ Văn Khang có những tâm tình tri ân gửi đến quý đấng Phật và toàn thể cộng đoàn nhân ngày khai mạc sứ vụ giám mục giáo phận Bắc Ninh. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan và những ước mong của tất cả mọi người cho một hành trình đức tin phía trước được tràn đầy ơn Thánh Chúa.
In Washington, Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ gặp Đức Hồng Y Dục Kỳ. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, phái viên của Đức Thánh Cha Francisco với sứ mạng tìm kiếm con đường hòa bình trong chiến tranh Nga và Ukraine hiện nay. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, trong cuộc hội kiến, hai vị đã nói về những đau khổ lớn lao do việc tấn công liên tục của Nga tại Ukraine, cũng như sự vận động của Tòa Thánh Vatican để hồi hương các trẻ em Ukraine bị cưỡng bách sa ngục. Trong cuộc trao đổi kéo dài 2 giờ đồng hồ, Tổng thống Mỹ đã chia sẻ những mong ước cho sứ vụ của Đức Giáo Hoàng, cũng như sự lãnh đạo của Ngài trên thế giới, và chào mừng việc bổ nhiệm một vị tổng giám mục người Mỹ làm Hồng Y là Đức Tổng giám mục Ray Boss, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trước khi gặp Tổng thống Biden, Đức Hồng Y Dục Kỳ đã gặp một số vị đại biểu Quốc hội Mỹ. Mặt khác, Đức Hồng Y Tân Cử Christophe Pierre, sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ, đã tuyên bố với đài truyền hình Rai News 24 ở Ý vài giờ trước khi Đức Hồng Y Dục Kỳ gặp Tổng thống Mỹ rằng Đức Hồng Y tới Washington để đối thoại, lắng nghe và được lắng nghe. Tổng thống Mỹ vẫn luôn bày tỏ sự quan tâm đối với Đức Thánh Cha.
Papa, Ba Lan. 40 bạn trẻ công giáo Ukraine Đông Phương ở Ba Lan tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Một đoàn 40 người trẻ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương sinh sống tại Ba Lan sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 tới đây. Tại Ukraine, vì tình trạng chiến tranh nên các thanh niên không được phép rời khỏi nước. Vì thế, hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Tân Tử Américo Aguiar, giám mục phụ tá Tổng giám phận Lisbon, trong tư cách là trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Nhớ Trẻ ở Bồ Đào Nha, đã đến viếng thăm Ukraine theo lời mời của Hội đồng Giám mục nước này và gặp gỡ các đại diện giới trẻ Ukraine. Tuy nhiên, có 40 người trẻ Ukraine sống tại Ba Lan hoặc là người Ba Lan gốc Ukraine thuộc Công giáo Đông Phương sẽ đi Lisbon, phần lớn họ là sinh viên hoặc những người đang làm việc. Cha Dimitro Sakrov thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, tuyên úy giới trẻ và là trưởng ban tổ chức chuyến đi Lisbon của 40 bạn trẻ vừa nói cho biết, có nhiều người không muốn chúng tôi đến Lisbon, nhưng đó chính là lý do tại sao chúng tôi phải tham dự với bất kỳ giá nào. Trách vụ của các bạn trẻ này là một dấu hiệu cho thấy, mặc dù sự mang rợ của chiến tranh và đau khổ, tinh thần họ vẫn sinh động. Nhiều khi bạn chẳng cần nói gì và chỉ cần bạn hiện diện tại đó. Cha Fatluk cũng nói rằng, các bạn trẻ này cần củng cố niềm tin được xây dựng trên tương quan với Chúa Kitô. Đây không phải là một đề tài thứ yếu so với chiến tranh. Chiến tranh vốn đã làm cho đức tin của nhiều bạn trẻ ngày nay bị rúng động. Những người trẻ của chúng tôi đến từ Ukraine hoặc có gia đình đã từng cảm nghiệm điều gì đang xảy ra hàng ngày vì chiến tranh. Không có vùng nào ở Ukraine có thể nói là không bị thương tổn vì chiến tranh. Chủ đề hướng dẫn việc mục vụ là ở cạnh dân chúng, nâng đỡ họ trong những sáng kiến khác nhau họ muốn thực hiện, trợ giúp nhân đạo. Hoạt động này của toàn thể cộng đồng liên kết họ nhân danh Chúa Kitô và nó đòi đức tin phải được sống hàng ngày. Cha Fetluk cho biết, dự án đi Lisbon của đoàn giới trẻ do cha hướng dẫn đã gần như bị sụp đổ. Mãi cho đến đầu tháng 6 vừa qua, chuyến đi mới được tổ chức và việc ghi danh mới được bắt đầu. Nay chương trình đi Lisbon dự ngày quốc tế giới trẻ có thể tiến hành được nhờ sự tham gia, giúp đỡ của các ân nhân.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha có linh mục vị thư mới. Đức Thánh Cha Francisco đã thay thế linh mục vị thư riêng của ngài và chọn cha Daniel Belizon, 40 tuổi, thuộc tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, làm bí thư cho mình, khởi sự từ đầu tháng 8 tới đây. Tin này chưa được phòng báo chí tòa thánh thông báo, thì điều này được coi là việc riêng của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, tòa tổng giáo mục Buenos Aires đưa tin này và cho biết cha Belizon đã từng giúp Đức Học y Jorge Mario Bergoglio, tổng giáo mục sở tại, nay là Đức Linh Kim Giáo Hoàng, trong các hồ sơ và tài liệu cá nhân. Cha Belizon thuộc phong linh mục năm 2018 và hoạt động mục vụ từ đó. Cha thay thế linh mục Gonzalo Emilius, 43 tuổi, người Uruguay, được chọn làm bí thư riêng của Đức Thánh Cha từ tháng 2 năm 2020. Hồi đó, cha thay thế Đức ông Fabian Pedaccio, người Argentina, trở về làm việc tại Bộ Giám mục từ tháng 12 năm ngoái, sau 6 năm phụ giúp ngài. Cha Gonzalo Emilius sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại thủ đô Montevideo của Uruguay. Bà nội của cha là người Do Thái và song thân không có tín ngưỡng. Anh Gonzalo trở lại Công giáo trong thời trung học, cảm kích vì nụ cười và niềm vui của một số linh mục giúp đỡ những trẻ buộc đời mặc dù bị dọa giết. Từ đó, anh Gonzalo quyết định trở thành linh mục và giúp đỡ những thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi tại Uruguay. Ngày 6 tháng 5 năm 2006, thầy Gonzalo được thụ phong linh mục. Cha từng làm giám đốc trường trung học Jubila Juan Pablo thứ hai ở Uruguay và đã theo học 2 năm thần học tại Roma và đã đọc tiến sĩ thần học. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2013, nghĩa là khi Đức Francisco mới được bầu làm giáo hoàng được 4 ngày, trong khi chào thăm đám đông, Đức Thánh Cha nhìn thấy cha Gonzalo và mời theo ngài vào nhà thờ Thánh Anna ở cổng Vatican, nơi ngài sắp cử hành thánh lễ đầu tiên với các tín hữu sau khi đã từ giáo hoàng. Sau lễ, Đức Thánh Cha gọi cha Gonzalo đến gần, giới thiệu với tất cả mọi người và xin cầu nguyện cho vị linh mục và công việc của cha với các trẻ bội đời. Hôm 26 tháng Giêng năm 2020, giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni chính thức thông báo Đức Thánh Cha đã gọi cha Gonzalo Emilius thuộc giáo phận Montevideo, Uruguay làm bí thư riêng của ngài. Cha Gonzalo sinh ngày 18 tháng 9 năm 1979, thuộc phong linh mục ngày 6 tháng 5 năm 2006 và là tiến sĩ thần học. giới báo chí ghi nhận rằng đó là lần đầu tiên có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm một vị bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng. Cho đến nay, việc bổ nhiệm này chỉ là một vấn đề riêng của Đức Giáo Hoàng, và niêm giám tòa thánh không ghi nhiệm vụ riêng của vị bí thư.
Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Garcia trình bày lập trường của Tòa Thánh về chiến tranh Ukraine. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia bày tỏ quan tâm về chiến tranh đẫm máu ở Ukraine và kêu gọi cộng đồng thế giới đừng cách chịu chiến tranh. Trong bài tham luận hôm 18 tháng 7 vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Garcia cho biết Tòa Thánh tiếp tục hết sức quan tâm vì cuộc chiến tranh đẫm máu tại Ukraine và tái kêu gọi ngừng chiến, mời gọi mọi tác nhân chủ yếu trong đời sống quốc tế và các vị lãnh đạo chính trị các dân nước hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh. Đức Tổng giám mục Garcia nói, cách đây vài ngày, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận xét rằng cuộc chiến hiện nay tại Ukraine cũng như mọi cuộc chiến tranh là một thảm trạng kinh khủng vì dân chúng và các gia đình, các trẻ em và người già, những người bị cưỡng bách rời bỏ xứ sở vì các thành thị và làng mạc cũng như thiên nhiên, như chúng ta đã thấy sau vụ phá hủy đập nước Nova Kakhovka. Trong khi cảm ơn các nước đã tiếp đón và nâng đỡ những người tị nạn, Tòa Thánh tha thiết cầu mong rằng những người di tản tiếp tục được hỗ trợ nhân đạo cho đến khi họ có thể trở về nhà trong an toàn một cách tự nguyện và xứng đáng. Đằng khác, Tòa Thánh tha thiết kêu gọi đừng từ năng nỗ lực nào để mau lẹ tái đoàn tụ các gia đình bị chia cắt vì bạo lực hiện nay ở Ukraine, đảm bảo tốt đẹp nhất tiện ích của các trẻ em. Vị đại diện Tòa Thánh nói thêm, đứng trước những đau khổ dường ấy, cộng đồng quốc tế không được cam chịu chiến tranh, nhưng cùng nhau hoạt động cho hòa bình. Ngài cũng nhắc đến sứ vụ hòa bình của Đức Hồng Giuseppe và đặc biệt kêu gọi mọi phe ủng hộ những nỗ lực nhân đạo để thoa dịu phần nào những đau khổ vô biên do cuộc chiến tranh kinh khủng này gây ra. Hơn nữa, cần cấp thiết dùng mọi phương thế ngoại giao để chấm dứt thảm trạng kinh khủng này. Chiến tranh tự nó là một sai lầm và là một kinh hoàng.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nhạc thiêng Chúa theo dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban khúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên.
Chuyện kể rằng, một buổi chiều nọ, sau khi liên hệ công việc với đối tác, một vị giám đốc đã dừng chân ở một quán ăn để dùng bữa. Ông chọn chiếc bàn ngay bên trong cánh cửa kính của quán ăn để có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài và gọi vài món ăn. Khi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, ông nhìn thấy bốn chú bé nhem nhút, áo quần lộn thuận, đang lấp ló nhìn ông qua cửa kính với cặp mắt quan vĩ. Ông nhủ bụng, chắc đây là bọn trẻ nghèo đang muốn xin chút gì để ăn. Hôm nay, công việc với đối tác suôn sẻ và thấy vui trong lòng, nên vị giám đốc quyết định sẽ tặng cho bọn trẻ ấy một bữa ăn. Ông ra hiệu gọi một nhân viên của quán ăn tới và đề nghị cho phép bọn trẻ vào quán. Người phục vụ đưa bọn trẻ vào và cho ngồi vào một chiếc bàn không xa bàn ăn của vị giám đốc. Những món ăn được đem ra cho bọn trẻ và ngay lập tức chúng bắt đầu bữa ăn. Sau khi dùng xong bữa ăn, vị giám đốc tính tiền cả hai bàn ăn, và trong khi bọn trẻ còn mải mê ăn uống, ông lặng lẽ rời khỏi quán ăn. Thế nhưng, đi được vài bước, ông chợt nghe tiếng gọi, "Ông ơi!" Quay lại, ông nhìn thấy một trong bốn cậu bé lúc nãy đang chạy theo mình. Cậu bé dừng lại, vừa hổn hển thở, vừa khoanh tay cúi đầu thật sâu và nói, "Thưa ông, cháu muốn cảm ơn ông. Đã 3 năm nay, từ khi bố mẹ cháu qua đời vì tai nạn giao thông, tối nay cháu mới có được một bữa ăn rất ngon. Thật sự cảm ơn ông." Vị giám đốc cảm động, vì trong số 4 cậu bé được ông thiết đãi, chỉ có duy nhất cậu bé mồ côi này có lòng biết ơn ông. Ông mỉm cười tiến đến bên cậu bé và hỏi, "Vậy bây giờ cháu sống với ai?" Cậu bé buồn bã đáp, "Thưa ông, cháu sống lang thang và làm nghề đánh giày với các bạn để kiếm sống ạ." Vị giám đốc ân cần hỏi, "Vậy cháu có muốn đến nhà ông ở và chăm sóc vườn cho ông không?" Cậu bé hết sức vui mừng, rối rít gật đầu. Vị giám đốc trao cho cậu tấm danh thiếp của mình và bảo cậu ngay sáng ngày mai hãy đến nhà của ông. Với lòng biết ơn của mình, cậu bé ấy không chỉ nhận được nơi vị giám đốc tốt bụng một bữa ăn ngon, mà còn được nhận thêm một cơ hội để bước vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bất cứ ai sống trong cuộc đời này cũng đều nhận được biết bao điều tốt đẹp từ vũ trụ và những người xung quanh. Từ vòng tay yêu thương của cha mẹ khi còn tấm bé, những bài học của thầy cô, cho đến không khí để hít thở, và những cơn mưa là gió mát mà con người tận hưởng hàng ngày đều là những ân huệ mà mỗi người nhận được một cách liên thông. Nhà tư tưởng nổi tiếng người Mỹ Henry Ward Beecher đã từng phát biểu rằng trái tim không biết ơn sẽ không tìm được hạnh phúc. Khi chúng ta có lòng biết ơn, sẽ tìm thấy hạnh phúc trong từng giờ. Thật vậy, người có lòng biết ơn sẽ luôn ghi nhớ những điều mình nhận được và biết trân trọng những người đã giúp đỡ mình. Đồng thời, họ cũng sẽ có thái độ quý mến và mong muốn tìm đến ân nhân của mình mà thốt lên lời cảm ơn chân thành, như cậu bé nghèo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Nhờ sống trong tâm tình biết ơn những điều lớn nhỏ mình nhận được hàng ngày, người thụ ơn sẽ luôn sống trong niềm hạnh phúc vì biết rằng mình luôn được yêu thương. Trái lại, những ai không có lòng biết ơn sẽ không thể cảm nhận được tình thương của cuộc đời và tha nhân dành cho mình, nên họ sẽ luôn sống trong sự bất mãn của bản thân, hằn học với người khác và sâu có với cuộc đời. Lòng biết ơn là con đường dẫn chúng ta đến cung trời của yêu thương. Từng ngày trôi qua trong cuộc đời, nhìn lại, chúng ta thấy rằng mình đã nhận được biết bao ơn lành của Chúa qua những sự vật mà Chúa dựng nên trong vũ trụ để chúng ta hưởng dụng. Chúng ta cũng cảm nếm được tình thương của Chúa qua sự yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ và trợ giúp của biết bao người đang sống chung, sống cùng mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp cho hoa trái của lòng biết ơn luôn tỏa ngát hương thơm trong con tim của mình, để mỗi giây phút chúng ta sống trên cõi đời này là những nốt nhạc hòa lên khúc ca tri ân Chúa, cảm ơn người và nhớ ơn đời. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Chúa đã thương ban tặng cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với những hồng ân đã lãnh nhận và quảng đại chia sẻ những gì mình có cho những người đang sống xung quanh. Amen.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban cúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nghi ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao là tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát khôn ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.